trình tình cây và đất. Chương trình tình cây và đất.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tình cây và đất của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, thưa bà con, tiếp sau thành công hiệu quả từ các lớp tập huấn hướng dẫn bà con nông dân cách ủ phân hữu cơ từ rơm, mới đây Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn quy trình nhân nuôi sinh khối vi sinh. Khi nông dân tổ chức nhân nuôi vi sinh có hiệu quả sẽ góp phần giúp giảm giá thành sản xuất phân hữu cơ, từ đó tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân. Tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung này. Tiết mục Nông dân tiên tiến có phóng sự phát triển từ nuôi dê. Tiết mục Phía sau cây lúa có phóng sự ra mắt cơ sở thu mua đóng gói sầu riêng và trái cây xuất khẩu đầu tiên tại Cần Thơ. Bây giờ xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục mở đầu Điểm tin nông nghiệp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2023, tình hình thời tiết cực đoan hơn năm 2022. Theo dự báo, Việt Nam sẽ đón khoảng từ 12 đến 14 cơn bão mạnh và áp thấp nhiệt đới, trong đó có từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Lượng mưa năm nay có xu hướng gia tăng, có thể gây ra hiện tượng mưa lớn cực đoan, gây lũ ngập lụt cục bộ, nhất là khu vực miền Trung. Tình hình nắng nóng cũng cực đoan hơn năm rồi. Do vậy, nhà nông cần chú ý cập nhật những diễn biến thất thường của thời tiết để điều tiết lịch thời vụ nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất.
Tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức tập huấn phổ biến các quy định về mã số vùng trồng cho nông dân dùng sản xuất cây ăn quả. Tham gia tập huấn, các học viên được cập nhật một số thông tin thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam và các nội dung quan trọng của nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, như yêu cầu kỹ thuật đối với vùng trồng, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở đóng gói, cách thức triển khai tại địa phương, hồ sơ đăng ký cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, các bước thẩm định và cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói từ phía nước nhập khẩu, vân vân. Ngay sau phần lý thuyết, các học viên được hướng dẫn thực hành trực tiếp thực hiện các quy trình theo yêu cầu của các thị trường quốc gia nhập khẩu.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Mobifone Cần Thơ tổ chức tập huấn chuyển đổi số trong nông nghiệp cho 100 học viên là cán bộ viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các quận huyện. Nông nghiệp hiện là một trong 8 lĩnh vực được thành phố Cần Thơ ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Tham gia tập huấn, bên cạnh việc được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số trong nông nghiệp, các học viên được các giảng viên đến từ công ty viễn thông Mobifone cập nhật kiến thức, nền tảng xúc tiến thương mại điện tử và hướng dẫn sử dụng app MobiAri, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận diện phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng.
Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng ở quận Thốt Nốt vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Làng bánh tráng Thuận Hưng được hình thành cách đây hơn 100 năm. Nơi đây hiện có khoảng 500 hộ với hàng trăm lò sản xuất truyền thống. Nguyên liệu chính để làm bánh tráng là bột gạo, muối, nước cốt dừa, mè. Mỗi loại bánh có hương vị đặc trưng riêng, bánh tráng Thuận Hưng thơm ngon và không bị bở. Người dân ở đây sản xuất bánh quanh năm, cao điểm là dịp Tết Nguyên Đán. Sản phẩm của làng nghề được tiêu thụ khắp cả nước, một số còn được xuất khẩu sang Campuchia.
Máy gạt CR10.90 của công ty New Holland với công suất 653 mã lực, thu hoạch 724 tấn lúa mì chỉ trong 8 giờ, lập kỷ lục thế giới vào năm 2014, đến nay chưa bị phá vỡ. Hãy cùng tìm hiểu những đặc điểm kỹ thuật của cỗ máy khổng lồ này. New Holland CR10.90 có động cơ 15,9 lít xi lanh, bình nhiên liệu sức chứa là 1.300 lít và có thời gian hoạt động dưới các lượng bảo dưỡng là 600 giờ. Để đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải, máy gạt được trang bị hệ thống xử lý SCR S-Blue gồm bình chứa 120 lít, giúp giảm độ phức tạp của động cơ. Màn hình cảm ứng IntelliVue 4 cho phép tùy chỉnh giao diện cơ bản và lưu trữ tới 50 cấu hình gạt luân phiên. Người lái có thể tạo ra những điều chỉnh nhỏ khi điều kiện thay đổi trong mùa thu hoạch. Chính nhờ những công nghệ này mà hiệu suất của máy gạt New Holland CR được nâng lên.
Các nhà khoa học Australia vừa báo cáo một loại trái cây biến đổi gen đầu tiên, chuối Cavendish, để cơ quan quản lý phê duyệt. Giống chuối có tên là QCAV4 được nghiên cứu biến đổi gen để chống lại chủng nấm gây bệnh héo rũ Panama, vốn đang đe dọa ngành công nghiệp chuối trị giá hàng tỷ đô la trên toàn cầu. nếu được chấp thuận, giống chuối này sẽ trở thành loại trái cây biến đổi gen đầu tiên của Australia được phép trồng trọt và tiêu thụ, đồng thời là loại chuối biến đổi gen đầu tiên được chấp thuận trên toàn thế giới.
Nông dân cần biết.
Tại hợp tác xã New Dream Farm, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức tập huấn quy trình nhân nuôi sinh khối vi sinh. Trên 60 học viên là cán bộ kỹ thuật trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, ban quản lý hợp tác xã, thành viên hợp tác xã và nông dân ở quận Thốt Nốt và huyện Thới Lai đã tham dự lớp. Nói về việc tổ chức lớp tập huấn này, bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Ngành nông nghiệp hiện nay thì đang thực hiện cái mục tiêu là sản xuất định hướng theo hướng hữu cơ sinh học và phát triển nông nghiệp theo hướng là tuần hoàn. Thì cái lớp tập huấn này mục đích là muốn giúp cho người dân mình tự nhân nuôi được cái sinh khối vi sinh vật để hỗ trợ cho trong cái công tác phân hủy rơm rạ để làm phân hữu cơ bón lại cho cây trồng. Thì nếu như mà nông dân mà tham gia cái lớp này, nông dân mình có thể tự làm được cái nhân nuôi cái vi sinh vật ở trong hợp tác xã của mình, thì sẽ tạo điều kiện rất là thuận lợi cho nông dân ủ các cái phụ phẩm từ trồng trọt chứ không chỉ riêng về rơm rạ. Thì như vậy thì nông dân sẽ có được cái nguồn phân hữu cơ để mà bón lại cho cây trồng, kể cả cây lúa, cây rau màu và cây ăn quả. Như vậy thì nông dân sẽ giảm được cái chi phí đầu vào, đồng thời là mình sử dụng được cái nguồn rơm rạ phụ phẩm để phát triển cho sản xuất, thì giảm được cái ô nhiễm môi trường.
Tham gia lớp, các học viên được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khởi Nghĩa, giảng viên cao cấp trường Nông nghiệp Đại học Cần Thơ, trang bị một số kiến thức cơ bản về đất, vai trò của phân hữu cơ đối với đất và cây trồng, lợi ích của phân hữu cơ, góp phần an toàn cho sức khỏe nông dân. Về quy trình nhân nuôi chế phẩm vi sinh và bảo quản chế phẩm, các học viên đều hướng dẫn thực hiện một số quy trình phổ biến, như quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh từ các dòng khuẩn có khả năng hòa tan lân, cố định đạm, tổng hợp IAA và hòa tan kali. Quy trình nhân nuôi chế phẩm nấm phân hủy chất hữu cơ Aspergillus oryzae dưới quy mô nông hộ, dân dân. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khởi Nghĩa, giảng viên cao cấp trường Nông nghiệp Đại học Cần Thơ cho biết thêm.
Vai trò của cái vi sinh rất là quan trọng, và vì thấy được cái điều đó cho nên là nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện các cái đề tài nghiên cứu liên quan đến phân lập các cái dòng nấm hay là cái dòng vi sinh bản địa hay là vi khuẩn hay là xạo khuẩn để có khả năng phân hủy tốt các vật liệu hữu cơ này. Thì với cái mục đích là cũng muốn giúp đỡ bà con nông dân của mình làm sao để tiếp cận được là các cái nguồn vi sinh vật bản địa hay là các cái vi sinh vật mà đã được phân lập ra nó có cái chất lượng tốt, thì chia sẻ với bà con cũng như là cái quy trình canh tác cũng như là quy trình nhân nuôi các cái vi sinh này để cho bà con có thể là tự sản xuất ở nhà và làm sao để giúp nông dân có thể hạn chế và cũng như là cái chi phí để tiết kiệm được cái chi phí để làm sao nông dân có khả năng trong cái sản xuất là tạo ra được cái về mặt kinh tế nó sẽ tốt hơn.
Ngay sau lớp học, các học viên được giảng viên hướng dẫn thực hành ủ phân hữu cơ trơm rạ bằng vi sinh, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng phân hữu cơ vi sinh trên lúa và cây ăn trái. Một số nông dân phấn khởi nói với chúng tôi.
Trước đây thì có cái ở huyện là có được cái chế phẩm sinh học vào ủ, ngày nay được học là thực tế, thì làm thế nào cố gắng để mình tự cung tự cấp đặng nó đỡ cái chi phí, hai nữa mình khỏi có phải mua bên ngoài.
Em cảm ơn các thầy ở Hồng Hơ xuống đã hướng dẫn cho mấy bà con nông dân nhà em ở đây cái quy trình là nhân và nuôi sinh khối vi sinh. Thì khi mà hiểu được cái quy trình này là tụi em sẽ ứng dụng vào để sản xuất phân hữu cơ từ cái nguồn có sẵn ở địa phương để giúp góp phần thêm tăng thêm thu nhập của bà con ở đây.
Cùng với kiến thức có được từ lớp tập huấn cơ giới hóa sản xuất phân hữu cơ từ rơm trước đây, lớp tập huấn lần này giúp cho nông dân biết cách tự nhân nuôi nguồn vi sinh vật phân hủy rơm rạ, phụ phẩm trồng trọt, vận dụng vào quy trình ủ phân hữu cơ từ rơm. Đây chính là điều kiện thuận lợi để nhân rộng mô hình sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trong sản xuất trồng trọt.
tiết mục Nông dân tiên tiến.
Gia đình anh Lê Quốc Tuồn, một nông dân ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, hiện có hơn 100 con gồm cả dê thịt và dê giống. Có được kết quả này là quá trình học hỏi và quyết tâm vươn lên của một nhà nông. Với diện tích đất canh tác chỉ dọn dẹn hơn 1.000 mét vuông, anh Tuồn luôn trăn trở tìm kiếm mô hình phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Sau khi tham gia lớp nghề ngắn hạn về chăn nuôi, năm 2006, anh quyết định dùng số tiền dành dụm được mua 3 con dê giống ở tỉnh Đồng Tháp về nuôi thử nghiệm. Anh Tuồn cho biết thêm.
Ban đầu thì đi sang những cái trang trại bên tỉnh Đồng Tháp rồi đó, mình vô mình học hỏi và trao dồi kinh nghiệm. Và với bên hội nông dân cũng có thành lập những cái lớp tập huấn chăn nuôi dê đó, rồi mình tham gia.
Có được hiệu quả bước đầu, đồng thời được hội nông dân xã hỗ trợ dê vốn, nên năm 2013 anh quyết định mở rộng chuồng trại và tăng đàn. Anh Tuồn cho biết dê rất dễ chăm sóc, ít bị bệnh, thức ăn cũng phong phú và dễ kiếm như các loại cỏ, rau muống. Dê con từ lúc mới sinh đến khi bán giống chỉ mất từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Dê thịt nuôi từ 8 đến 9 tháng là xuất chuồng. 5 năm qua anh đều xuất bán trên 200 con dê giống và dê thịt mỗi năm, thu nhập hơn 400 triệu đồng. Nói về đầu ra của mô hình này, anh Tuồn cho biết thêm.
Về cái thì mình ra con giống cho những hộ trong cái tổ mình đó, người ta nuôi, còn những dê thịt mình dỗ lên cho thịt mình bán cho những cái nhà hàng, những lái thương lái lại người ta mua.
Nhờ cần cù biết tích góp nên năm 2015 gia đình anh Tuồn đã vươn lên thoát nghèo, kinh nghiệm chăn nuôi dê cũng được anh chia sẻ, đồng thời cung cấp giống cho nông dân trong xã, nhờ đó mô hình cũng ngày càng được nhân rộng. Ông Phạm Thành Trung, chủ tịch hội nông dân xã Thạnh Tiến cho biết thêm.
Trong cái hiệu quả trong cái chăn nuôi thì mô hình nuôi dê của anh Nước Tuồn thì trong những năm vừa qua đem lại cái hiệu quả rất là cao. Thì trong đó thì cũng có sự hỗ trợ từ cái quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân huyện, hội nông dân thành phố để tạo điều kiện cái bước đầu để cho gia đình anh phát triển. Thì cùng đó thì tuyên truyền vận động cho các cái hội viên nông dân ở trong cái toàn xã để cùng nhau chăn nuôi.
Biết lựa chọn hướng làm ăn phù hợp và quyết tâm vươn lên đã tạo thu nhập vững chắc cho gia đình anh Tuồn. Với hiệu quả được lan tỏa, mô hình cũng trở thành điểm sáng trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã Thạnh Tiến nói riêng, huyện Vĩnh Thạnh nói chung.
Phía sau cây lúa.
Tiếp sau thành công của lễ xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên sang Trung Quốc vào ngày 17 tháng 3 theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Mới đây tại ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh LS tổ chức ra mắt cơ sở thu mua đóng gói sầu riêng và trái cây xuất khẩu. Bà Chu Thị Tú Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh LS phấn khởi nói.
Tôi cũng mong muốn tất cả các sở ban ngành cùng nông dân sẽ đồng hành cùng công ty trong thời gian này và trong những cái thời gian xa hơn nữa, sản lượng nhân nhiều hơn nữa, không những đối với cây sầu riêng và còn đối tác của tôi còn sẽ tiêu thụ rất nhiều mặt hàng khác. Những cái cây trái cây đó thì tôi sẽ có kế hoạch và tôi sẽ phổ biến sau ạ. Tôi cũng có một cái đề xuất nho nhỏ trong ngày hôm nay. Đó là đối với cái sự liên kết giữa công ty với cả doanh nghiệp, với người dân thì còn chưa có một cái tính chất đồng thuận. Bà con vẫn sản xuất theo cái phong trào chưa đủ điều kiện để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Nên vì vậy, doanh nghiệp cũng kính mong các sở ban ngành hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được với những cái phong tục tập quán và chuyển đổi cái cách chăm sóc đối với thuốc bảo vệ thực vật cũng như là giống cây trồng và phân bón, làm sao bây giờ mình hướng tới để trồng xanh, sạch nhưng phải chất lượng. Chất lượng để mình đủ tiêu chuẩn, đứng trong cái mã vùng mình đã được cấp và ký kết giữa hai nước chúng ta, Trung Quốc và Việt Nam.
Hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh LS đã tổ chức liên kết với các tổ hợp tác xã, xây dựng được 12 vùng trồng sầu riêng tại huyện Thới Lai, Phong Điền và quận Ô Môn với năng lực cung ứng khoảng 8.000 tấn mỗi vụ. Việc ra mắt chi nhánh cơ sở thu mua đóng gói sầu riêng và trái cây xuất khẩu đầu tiên tại thành phố Cần Thơ không chỉ giúp ổn định chất lượng trái cây, giảm chi phí vận chuyển đến các cơ sở đóng gói như trước, mà còn góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Đến dự và chung vui với công ty trong ngày khai trương, ông Quỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai và ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phấn khởi nói:
Hôm nay công ty Ngọc Minh về huyện Thới Lai để làm cái điểm đóng gói thu mua và xuất khẩu sang nước ngoài, thì đây là cái điều kiện hết sức thuận lợi cho nông dân, đặc biệt là nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn của huyện Thới Lai. Vậy thì trong thời gian tới thì tôi đề nghị là các phòng ban của huyện, đặc biệt là ngành nông nghiệp và khuyến nông, các đồng chí phải hết sức tạo điều kiện cho công ty hoạt động gặp nhiều thuận lợi ở trên địa bàn huyện Thới Lai chúng ta, và thông qua các đồng chí là phải là cầu nối giúp cho doanh nghiệp và người dân trong cái việc tiêu thụ sản phẩm và tham mưu cho Ủy ban dân huyện Thới Lai trong việc mà quản lý cái việc thu mua cũng như là đảm bảo cho bà con sản xuất sầu riêng làm sao đảm bảo chất lượng để chúng ta đạt được cái thương hiệu khi đi ra nước ngoài trong cái thời gian tới. Còn về phía công ty thì cũng hết sức tạo điều kiện cho bà con làm sao có giá tốt nhất để mà bà con yên tâm sản xuất sầu riêng, không phải lo về cái giá.
Thành phố Cần Thơ cũng rất là mong phía Ngọc Minh tiếp tục có cái chiến lược mở rộng thêm thị trường để đồng hành với cái lợi ích của công ty, sẽ là cái lợi ích của bà con và cái hạn chế rủi ro của bà con. Còn về phía ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng thực hiện chiến lược và phát triển cái sản phẩm theo hướng là gắn kết giữa cái phát triển sản xuất theo vùng tập trung để tạo ra những cái vùng trồng có cái mã số được đảm bảo và cái quy chuẩn chất lượng ngày càng sẽ tổ chức chặt chẽ hơn, thực hiện cái ứng dụng số để truy xuất nguồn gốc. Và một cái điểm thì chúng tôi cũng rất là muốn các cái doanh nghiệp sẽ có cái hợp đồng liên kết và thực hiện các cái dự án liên kết trên địa bàn.
Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 25.000 hecta cây ăn trái với sản lượng khoảng 195.000 tấn mỗi năm. Trong đó cây xoài có diện tích lớn nhất với gần 3.400 hecta, cây sầu riêng gần 3.000 hecta, cây nhãn trên 2.600 hecta, mít gần 2.000 hecta, mận gần 1.800 hecta, cây dừa trên 1.500 hecta, cây vú sữa gần 1.500 hecta, cây chanh gần 1.400 hecta, chuối gần 1.150 hecta và cam trên 1.000 hecta. Những mô hình liên kết tiêu thụ trái cây có hiệu quả như thế này có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên nông dân an tâm lao động sản xuất, làm giàu trên quê hương mình. Chương trình Tình cây và đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ Phòng chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tinhcayvadat@thtbct.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.